buổi sáng hôm nay, tạ ơn Chúa vì cũng cảm ơn Hầu Thánh đã cho con có cơ hội để đến đây thăm Hầu Thánh, và có cơ hội để trình bày với Hầu Thánh đầu điều. Đó là cái điều mà trước khi chúng tôi thưa với Chúa thì tôi xin phép được cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời ba ngôi là Chúa chúng con. Chúng con vui mừng lớn tiếng cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã yêu thương chúng con, Chúa tìm kiếm chúng con và Chúa cho chúng con được làm con cái của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con chẳng những là con cái của Chúa, là dân sự của Ngài, mà chúng con cũng có Chúa ban cho chúng con có lời của Ngài, để nhờ lời đó mà chúng con sống giữ mình. Cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng con có Đức Thánh Linh, để Ngài ban cho chúng Thánh Linh để một giáo sư lớn để dạy dỗ đời sống chúng con mỗi ngày chúng con theo Chúa. Chúng con cầu xin Chúa bao phủ con trong giờ này, những lời nói, những suy nghĩ của lòng con và những điều suy nghĩ của tất cả hậu thánh của Chúa được đẹp lòng Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Xin cảm ơn quý vị. Ở trong câu gốc Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3 câu 18. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, sứ đồ Phi-e-rơ khích lệ mỗi chúng ta rằng hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Chúa Jesus Christ. Mỗi chúng ta cần phải tấn tới. Cuộc sống theo Chúa Jesus Christ là cuộc đời phải tấn tới, thưa quý ông bà anh chị em. Và chúng ta cần phải tấn tới như thế nào? Thì buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nghiên cứu nhau cuộc đời của ông Phaolô để chúng ta có chuẩn bị để chúng ta tiến tới như thế nào cho đẹp với Chúa. Sáng hôm nay thì chúng tôi thưa với quý hậu thánh có một vài phần. Cái phần thứ nhất là tôi muốn thưa với quý là tôi chưa đạt những điều cần có. Ở từ trong câu 4 tới câu 9, xin em Tài đẻ lên. Thưa quý hậu thánh, sau khi Phaolô nói về những điều mà ông đã làm và những thứ mà người ta thời bấy giờ và ngày hôm nay người ta vẫn tìm kiếm và khen ngợi, nhưng sứ đồ Phaolô, ông có tất cả những điều đó rồi thì ông nói là tôi chưa đạt được những điều mình cần có. Thưa quý cụ, quý ông bà, chị em, có lẽ là một số người ở hậu thánh Philip suy nghĩ rằng họ đã theo Chúa nhiều năm và đã làm được nhiều việc, thành vì lý do đó họ muốn được nghỉ ngơi. Nhưng mà Phaolô nói rằng đừng như vậy, vì chính ông cũng chưa đạt được điều mình đã cần có. Ở trong câu 12, Phaolô nói rằng tôi chưa vượt giải. Ông suy nghĩ rằng cuộc đời theo Chúa giống như cuộc chạy đua mà ông chưa hoàn tất. Ông vẫn còn tiếp tục trên con đường chạy đua mà một số người đang chạy. Và một người đang chạy thì người đó không có quyền nghỉ ngơi, thưa quý ông bà chị em. Ngày hôm nay có một số người suy nghĩ là mình đã làm nhiều việc rồi và họ có quyền nghỉ ngơi. Nhưng không, thật sự một người được theo Chúa đó thì người đó mong ước sẽ làm việc cho Chúa nhiều hơn và mỗi ngày càng ước mơ hầu việc Chúa nhiều hơn. Dĩ nhiên tuổi tác cũng có thể làm cho chúng ta giới hạn. Như đây bà mục sư đây, bà nói tôi trong cơn bệnh vừa qua đã làm cho bà mất nhiều trí nhớ, nhưng mà cảm ơn Chúa sáng hôm nay mặc dầu trời bên ngoài lạnh lẽo nhưng mà vẫn đến nhóm với hậu thánh sáng hôm nay. Điều đó đã làm cho tôi khích lệ rất nhiều. Quý vị biết mục sư Thomas Tobin có lần ông nói, bây giờ thì ông đã hưu trí trong vấn đề tổ chức, nhưng mà không công việc Chúa thì chưa. Cho đến nào khi nào thật sự ông hưu trí thì lúc bây giờ ông mới hưu trí. Nhưng cảm tạ ba ngôi Đức Chúa Trời vẫn còn sử dụng ông, ban cho ông có sức khỏe, có trí nhớ minh mẫn, và ông đã hầu việc Chúa một cách đắc lực, đem rất nhiều người về với Chúa. Trong số đó có đồng bào Việt Nam chúng ta. Vì lý do đó mà chúng ta cảm ơn Chúa vì có cơ hội để chúng ta phục vụ Chúa. Thì đó là cái điều mà vợ chồng chúng tôi rất mong ước. Chắc là quý vị không có thời giờ, thì tôi xin đọc trong Các Vua thứ nhất đoạn 18, đặc biệt là đoạn 19 câu 1 tới câu 2. Chúng ta nhớ là tiên tri Eli sau khi trên núi Cạc-mên một mình đứng trước vua Ahab, đứng trước mặt dân sự Israel và 450 tiên tri Ba-an thách thức, rồi ông chiến thắng một cách oanh liệt. Nhưng sau đó chỉ có một lời hăm dọa của hoàng hậu Jezabel thì ông liền bỏ chạy. Và ông thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, con đủ rồi, Chúa cư xử với con như vậy là đủ rồi, và con hầu việc Chúa cũng đủ rồi. Nhưng không, Chúa sai thiên sứ đến và vỗ dậy nói là: con hãy dậy mà, vì đường còn xa quá cho con. Đường còn xa quá cho con là Chúa muốn nói là ông vẫn còn nằm trong tay của Chúa để Ngài sử dụng. Và cuối cùng quý vị biết, sau khi ông hoàn tất chương trình thì Chúa tiếp rước ông lên trời bằng xe lửa, bằng con ngựa lửa. Rồi sau đó Phao-lô tiếp tục nói rằng ông chưa đến nơi trọn lành, trong câu 12 phần C đấy quý vị. Quý vị sẽ thấy có nhiều người thắc mắc rằng chưa đến nơi trọn lành mà bảo rằng người ta phải bắt chước tôi. Cái điều đó có quý vị. Nhưng mà ông cũng giải thích cho chúng ta liền ở trong câu trên tôi đoạn 11, câu thứ nhất là 11 câu 1 được. Hãy bắt chước tôi như chính tôi đã bắt chước Chúa Giê-xu. Và ông nói rằng tôi đang bắt chước Chúa Giê-xu. Và quý vị buổi sáng hôm nay cũng là một điều đó, là chúng ta cùng bắt chước Chúa Giê-xu của Chúa chúng ta mỗi ngày. Và chúng ta cần bước tới để trở nên giống Chúa càng hơn. Đó là mỗi ngày chúng ta phải giống Chúa. Cái phần thứ hai tôi muốn thưa quý hậu thánh là nhắm mục đích để mà chạy. Thì trong câu 14 phần B, ông nói tôi đang chạy ở đây có nghĩa gì? Đó là trên con đường chạy tới chứ không phải là chạy lui. Thưa quý cụ, quý ông bà, chị em, một người thật sự theo Chúa rồi thì người đó mỗi ngày phải đi tới. Mỗi ngày người đó phải giống Chúa càng hơn. Vẻ đẹp của Chúa phải thể hiện qua trên cuộc đời của chúng ta. Đồng bào của chúng ta tại Austin này họ không thấy Chúa Giê-xu là ai, nhưng mà họ thấy Chúa qua đời sống của quý vị. Tại sao? Bởi vì quý vị là mình gọi là đại sứ đó, là cái người mà trung gian cho Chúa, đại diện cho Chúa. Vì vậy nên điều mong ước của tôi và của quý vị là mỗi ngày chúng ta xin chúng ta giống Chúa càng hơn, xin cái vẻ tươi đẹp của Chúa và tình yêu của Ngài thể hiện qua đời sống của quý vị và của tôi. Qua cái đời sống đó để rồi mỗi ngày chúng ta càng giống Chúa càng hơn, giống Chúa trong sự thánh khiết, giống Chúa trong sự ngay thẳng. Hồi sáng tôi có tới đây nghe thầy Hòa có nói về trường Chủ Nhật, chúng ta phải giống Chúa. Chúng ta sống Chúa trong sự ngay thẳng, chúng ta sống Chúa trong sự thánh khiết, giống Chúa trong sự đắc thắng, và chúng ta giống Chúa trong sự hiệp một. Cái này quan trọng lắm quý vị ơi. Hội thánh ở bên ngoài người ta cái gì người ta cũng hơn mình hết trơn đó, nhưng người ta chỉ thiếu có một điều, đó là người ta không có lời của Chúa và không có sự hiệp một. Nhưng mà nếu mà khi một người nào đó vào hội thánh của mình ở đây, tại hội thánh Oxy này, mà họ thấy quý ông bà chị em không hiệp một thì làm sao mình có thể trình bày lời Chúa cho người khác được. Vì lý do đó mà thưa với quý cụ của quý ông bà, chúng ta phải cầu nguyện với Chúa để Ngài thêm sức cho chúng ta, để rồi một ngày chúng ta giống Chúa càng hơn. Thưa quý cụ quý ông bà chị em, tôi đã làm ủy viên vùng vùng Tây Nam này, là một người làm việc hết sức là lâu. Chúng tôi hầu việc Chúa trong quý vương vùng thường thường là một nhiệm kỳ, hai nhiệm kỳ thôi, mà Chúa cho tôi làm tới 8 nhiệm kỳ quý vị. Thành cái đó là cái mà ân huệ Chúa ban cho. Tôi cảm ơn Chúa. Mà có lần tôi đi thăm một hậu thánh, thì đặc biệt là ban thanh niên, ban nam giới, thì tôi được biết khi mà quý vị biết có người khác tới đó, thì quý ông thường tâm sự cái này tâm sự cái kia, mà phần nhiều thì họ câm le nhiều hơn, nê cái tiệc nhiều hơn. Thì tôi được mời được để cầu nguyện cho cái buổi. Thì tôi thưa với Chúa, những người này họ xưng Chúa, họ xưng họ là ai? Nếu mà họ xưng họ là con cái của Chúa thì Chúa Giê-xu nói sao? Nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ nhận biết các con là môn đệ của ta. Còn ngược lại các ngươi không yêu nhau thì các ngươi là môn đệ của ai? Cái đó xin quý vị trả lời. Thưa quý cụ, quý ông bà, chị em, ai cũng xưng mình là con cái của Chúa, là môn đệ của Chúa, nhưng mà họ không yêu nhau, không có sự hiệp một. Thế thì làm sao chúng ta có thể bày tỏ Chúa của chúng ta cho người khác được? Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta mỗi ngày, mỗi người trong buổi sáng hôm nay tại thánh đường này thấy rõ điều này, để nhờ đó mỗi ngày chúng ta càng giống Chúa càng hơn. Sứ đồ Phao-lô tiếp tục nói rằng ông đang chạy trong câu 12. Điều đó có nghĩa gì? Ông đang chạy đua cũng có nghĩa là chạy đua. Thưa quý cụ, quý ông bà, chị em, chúng ta cũng đang chạy đua, nhưng mà theo loại chạy đua nào? Có người nói rằng cuộc đời theo Chúa giống như cuộc chạy đua đường dài. Chúng ta chạy cho đến chừng nào chúng ta gặp Chúa thì đường đua mới chấm dứt. Có phải vậy không quý vị? Điều này riêng con hết sức là hay. Nhưng mà có người khác thì họ nói là chúng ta đang chạy đường đua nước rút, bởi vì thời gian không còn nữa. Cho nên ma quỷ dặn quản mà đến cùng anh em ở trong Khải Huyền đoạn 12, câu 12 phần B, quý vị về quý vị đọc, tại vì chúng ta không có thì giờ. Khải Huyền đoạn 12 câu 12 thì ma quỷ dặn quản mà đến cùng anh em. Vì vậy chúng ta phải chụp lấy mọi cơ hội. Đặc biệt tôi rất mừng ở đây Hậu Thánh Chúa có ban chứng đạo hết sức là tốt. Tôi cảm ơn Chúa. Hôm nay qua chúng tôi tạ ơn Chúa vì có dịp nghỉ gia đình, chúng tôi nghỉ tại gia đình anh chị Thiện và có tâm tình với anh chị, và đặc biệt là anh Chúa đặt anh ở trong cái mục đích là đem lời Chúa cho những người xung quanh. Đó là cái điều cao quý nhất quý ơi, không có gì cao quý bằng. Đó là cái điều mà chúng tôi cảm ơn Chúa. Vì vậy chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta tận dụng những cơ hội chúng ta đang có để rồi chúng ta làm công việc Chúa, đặc biệt là đem sứ mạng mà chính Chúa Giêsu đã truyền dạy chúng ta trong Ma-thi-ơ đoạn 28 thì không 19. Cái này cho tất cả mọi người, chứ không phải là quý, không phải là mục sư quản nhiệm, thầy truyền đạo hay là ông thư ký ban chăm chấp sự, mà tất cả mọi người khi chúng ta nhận mạng lệnh này chúng ta rao truyền. Mà mỗi lần chúng ta nhận tiệc thánh cũng vậy đó, hãy làm điều này và rao rắn lời Chúa cho đến khi Chúa đến. Đó là cái điều mà Chúa truyền dạy cho chúng ta. Thì chúng ta là mỗi người con cái Chúa, chúng ta cần phải làm điều này. Nhưng là có một người nói rằng anh thích cái hình ảnh thứ ba là chạy đua tiếp sức. Anh nói rằng những người đã đi trước họ trao cái gậy cho tôi thì tôi tiếp tục chạy. Tôi chạy thế nào để có thể hoàn tất con đường chạy rồi mới trao lại cho người tiếp tục chức vụ của tôi, con cái của tôi và những người chung quanh tôi. Thưa quý cụ, quý ông bà, chị em, tôi không thể nào trao cái gậy cho người khác tiếp tục tiếp nối cái chức vụ mà nếu tôi chạy giữa đường và bỏ. Tôi phải chạy cho xong rồi tôi mới trao cái gậy cho người tiếp tục nữa. Thưa quý cụ, quý ông bà, chị em, chúng ta phải chạy làm sao để con cái chúng ta nó thấy được cuộc đời theo Chúa của chúng ta, đời sống của chúng ta, để rồi chúng nó sẽ tiếp tục chức vụ của chúng ta, chúng nó sẽ tiếp tục hầu việc Chúa và làm vinh hiển lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Đó là điều mà chúng ta muốn làm sao. Tôi và thầy truyền đạo Trần Ngọc Hòa ở đây, tôi có tâm tình với thầy. Thầy là một trong những người truyền đạo phụ tá có phước nhất, không phải Hậu Thánh Austin đây mà cả Hậu Giáo Hội Bắc Mỹ đó quý vị. Vì tại vì thầy được có cơ hội, ông bà mục sư quản nhiệm hết sức là tăng tiêu và cái như cưng, cái như con cưng gì đó. Thì tôi nhiều khi nói nhà tôi nói tôi có vẻ là nó hơi ganh tị một chút xíu, nhưng mà không, thầy ơi, tôi chúc mừng cho thầy cho cũng vậy ganh tị. Thành ra điều đó chúng ta cảm ơn Chúa, những người đã đây trước họ là làm xong trách nhiệm, họ giao là cái gậy cho ta. Tôi đâu nhớ năm 1996 Thế vận hội tổ chức tại Atlanta thì tôi được công ty mà họ mời đi. Quý vị, tôi thấy trong cái những cái cuộc chạy đường kinh đó, quý vị biết người thứ nhất, người thứ nhì, người thứ ba thôi, chứ thứ tư là kẻ nhất bước đi. Nhưng mà có một người mà hội trong hội trường có 80.000 người đứng dậy vỗ tay quăng lên anh, vì anh là cái người chạy sau cùng. Người ta về 5 phút rồi anh cũng chạy tới mà vẫn chạy quý vị. Lý do mà chúng tôi quăng lên anh là tại vì anh không có bỏ cuộc. Anh là một người giỏi trong nước của anh, nhưng mà anh đương chạy trong một số những người giỏi, thành anh bị loại ra. Nhưng mà cái điều mà chúng tôi tán thưởng anh đó là vì anh không bỏ cuộc. Bởi vậy ngày hôm nay chúng cuộc đời chúng ta theo Chúa cũng vậy, chúng ta không thể nào mà trao cái cây gậy cho khác mà chúng ta bỏ cuộc hết. Vậy chúng ta cầu xin Chúa, chúng ta phải chạy làm sao để rồi con cái chúng ta, những người chung quanh chúng ta thấy cuộc đời theo Chúa chúng ta là phước hạnh, để rồi họ tiếp tục cái chức vụ của chúng ta. Mục đích để làm gì? Để tôi tôn vinh danh ban ngôi Đức Chúa Trời. Cái phần thứ ba thì tôi xin thưa quý vị là: nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự đằng sau. Ở đây nó có hai phần. Phần A là quên, phải quên những điều thất bại, quý vị. Thưa quý cựu, quý ông bà, chị em, bởi vì nếu chúng ta luôn nhớ đến những điều thất bại của chúng ta thì chúng ta sẽ nản lòng. Mà ở đây thưa quý vị, tôi xin phép hỏi một câu nha, và quý vị cũng không cần trả lời. Có ai chúng ta nghĩ rằng cuộc đời của mình chưa bao giờ thất bại không? Phải không? Bởi vì nói là nhân vô thập toàn, đó là con người thì luôn luôn phải gì. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ nhớ những điều thất bại của chúng ta rồi thì chúng ta sẽ nản lòng. Nếu sứ đồ Phi-e-rơ lúc nào ông cũng nhớ, nghĩ là ông đã thất bại, đã từng chối Chúa, chẳng những một lần mà ba lần cũng phải viết. Mà ma quỷ luôn luôn có những tiếng nói nhỏ bên tai ông: anh nhớ nhé, anh đã từng hứa với thầy và Chúa của anh từng sống vào tù và chết với anh, nhưng mà khi lúc thầy anh cần là anh chối Chúa, anh làm cho thầy anh đau lòng. Nhưng thưa quý cụ, quý ông bà, chị em, nếu sứ đồ Phi-e-rơ lúc nào cũng nhớ đến sự thất bại của mình thì ông không thể nào đi tới được. Không thể nào đi tới được. Chứ đừng nói là khuyên chúng ta hãy tấn tới trong Chúa nữa. Nhưng sứ đồ Phi-e-rơ nhớ đến câu nói của Chúa Giê-xu khi Ngài từ giã ông. Chúa nói gì? Chúa nói rằng: này Sa-tan, đòi sàn sải ngươi như lúa mì, nhưng ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin của ngươi không thiếu thốn. Vậy sao ngươi khi ngươi hối cải hãy làm vững chí anh em mình. Đó là điều Chúa hứa với Chúa. Và quá thật quý vị, mặc dù Phi-e-rơ đã thất bại, nhưng ông nhớ lại tình yêu bao la và sự chăm sóc của Chúa trên cuộc đời của ông. Vâng, ông có thất bại quý vị, nhưng mà ông thưa rằng chính Chúa đã đỡ ông dậy và Ngài tha thứ tội lỗi cho ông. Nếu trong vòng quý vị chúng ta ngồi trong thánh đường này buổi sáng hôm nay đã và đang thất bại, thì tôi xin thưa với quý vị vào dĩ vãng quý vị, để nó vào quá khứ, rồi điều chúng ta có thể tấn tới bằng sức mới mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Hãy quên nó đi, chôn vào dĩ vãng dưới thập tự giá. Quyết Chúa đã tha chúng ta rồi. Đừng để ma quỷ nhắc lại chúng ta: anh là cái gì, chị là cái gì, bà là vậy mà làm sao có thể tin Chúa được. Ma quỷ luôn luôn có những tiếng nhỏ ru ngủ chúng ta. Chúng ta phải tin chắc rằng quyền quyết của chiên con của Đức Chúa Trời sẽ tẩy sạch mọi tội chúng ta. Chúng ta giải quyết, rồi chúng ta để nó vào quá khứ, chôn nó vào quá khứ, và rồi chúng ta nhờ sức mới của Đức Chúa Trời ban cho để chúng ta tiến tới. Cái phần B là hãy quên những thành công. Cái điều này cũng lạ những việc. Cái thành công mà cũng quên nữa. Là tại sao? Là chúng ta đừng để những cái thành công trong quá khứ nó làm chúng ta tự mãn. Vì tôi đã làm được điều này, làm được điều kia, tôi có khả năng này, khả năng nọ. Và thậm chí có một người lộng ngôn, có nói rằng hội thánh này nếu không có tôi, quý vị nghe có quen quen không, thì làm sao việc sẽ hoàn tất. Không có quý vị. Ai làm? Quý vị nhớ là cái câu chuyện mà của nếu mà một người nào nói như vậy thì tôi xin phép thưa với quý vị cái người đó một điều: người đó chưa làm gì hết trơn. Chưa làm quý vị. Mà ai làm? Chúa làm. Có phải không? Quý vị nhớ có phải tiên tri Eli khiến lửa từ trời xuống thiêu đốt của Lê Thiêu không? Không. Ai làm? Đức Chúa Trời làm. Ông tiên tri làm gì? Ông chỉ cầu nguyện mà thôi. Chỉ có Đức Chúa Trời mà có quyền khiến lửa từ trời xuống thiêu đốt của Lê Thiêu. Thưa quý cụ, quý ông bà, chị em, ngày hôm nay chúng ta có thể làm chứng đưa dắt nhiều người đến với hội thánh, nhưng ai có quyền làm những người tội nhân trở nên thánh nhân? Chỉ có Chúa, phải không quý vị? Xin Chúa cho chúng ta, để cứ Ngài làm việc qua chúng ta trong đời sống chúng ta, để chúng ta đưa dắt nhiều người về với Chúa. Nhưng mà hãy nên nhớ rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới thay đổi được tâm lòng người ta. Chúa đổi cái lòng từ cái tầm tội nhân trở lên thánh nhân, chứ mình không làm được gì hết đó. Thành vì lý do đó chúng ta, tôi xin là phải quên những cái thành công chúng ta nữa. Đừng để có điều đó là làm chúng ta tự mãn. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm được điều này, chúng ta làm được điều kia, mà việc chứ tự mãn, trong khi chúng ta kiêu ngạo rồi chúng ta làm phiền anh em với nhau, mà điều đó là Chúa tấu kỵ. Chúa muốn anh em chúng ta hòa thuận với nhau. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hòa thuận. Anh đã cầu xin Chúa những điều mà tôi thưa với quý vị buổi sáng hôm nay, xin Chúa giúp cho quý vị chỉ nhớ một điều mà thôi, không cần phải nhớ nhiều. Xin Chúa cho chúng ta có sức để xin Chúa cho chúng ta áp dụng những điều mình học, mình nghe, để rồi trong gia đình của mình, hội thánh của mình được phát triển. Vì vậy cho nên xin Chúa đừng để cho chúng ta ở trong hãnh diện trong quá khứ của chúng ta, mà xin Chúa giúp cho chúng ta mỗi người luôn biết rằng Chúa đã làm, và chúng ta cầu xin Chúa tiếp tục làm nhiều hơn trong cuộc đời của chúng ta, qua cuộc đời của con, để nhờ đó mà con có thể dẫn đưa nhiều người đến với Chúa, để họ cũng sẽ được Chúa tha tội cho họ, linh hồn họ được sự cứu rỗi, và sau khi họ từ giã cõi đời tạm này thì họ về với Chúa như chúng ta đã có. Tôi có nhớ một bài thơ khi tôi còn ở trong đại học, thì anh này không phải là tin Chúa, anh là người đạo Phật. Nhà anh viết bốn câu này, anh này nào không phải là văn sĩ mà thơ anh quá hay, thì tôi nhớ hoài. Anh nói ngày sẽ hết tôi cũng sẽ không trở lại. Tôi sẽ đi dầu chẳng biết đi đâu. Tôi tiếc thương trần gian mãi mãi, vì nơi đây cuộc sống có u sầu, có nghĩa là có vui buồn đó quý vị. Ngày sẽ hết tôi sẽ không ở lại. Tôi sẽ đi dầu chẳng biết đi đâu. Tôi tiếc thương trần gian mãi mãi, vì nơi đây cuộc sống u sầu. Thì tôi cũng lặp lại cái câu thơ đó, ngày sẽ hết tôi sẽ không ở lại, Cao Văn Hùng này cũng không ở lại, mà tôi đi tôi biết rõ mình đi đâu. Trong văn đoạn 10, đoạn 14, đoạn 6, 14 câu 6 vậy đó. Ta, Chúa nói là ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Và Chúa nói là Chúa, Đức Chúa Trời đã hứa nhà ta có nhiều chỗ ở. Ta đi để sống sẵn cho các ngươi một chỗ, hầu cho ta trở lại và đem các ngươi về với ta. Thì mình biết rõ là mình đi về với Chúa. Ngày sẽ hết tôi cũng sẽ không ở lại, mà tôi đi và tôi biết rõ mình đi đâu. Có câu chuyện không biết là mình thì giờ được bao nhiêu vậy thầy. Có câu chuyện tôi thưa với quý vị này. Có một ông vua hết sức là tài giỏi. Ông sự thành công hết sức là tài công. Nhưng mà ông nói là trong triều đình này đó, mỗi ngày ông họp cho triều đình đó, thì ông về nhà ông khó chịu lắm. Ông về thì thất riêng, thì bà hoàng hậu nói, nhưng ông về nhà thì có cái thằng khờ trong gia đình ông, thằng khờ lắm. Ông nói ba câu bốn chuyện nó làm cho ông thất cười. Ông cười ông quên mất cái chuyện triều đình đi. Thì bà hoàng hậu một hôm ông nói, ủa không lẽ nhân gian trong dương gian thì chỉ có một thằng này khờ đó, mà nếu mà tìm một thằng khờ hơn nữa đó thì vua sẽ là thoải mái tâm thần hơn. Thì ông vua nghe có lý mà, thì ông giao cái trưởng đó cho thằng khờ, nói, con ơi con lại đây, con đi khắp cả nhân gian, con tìm cái thằng khờ nào hơn con đó, con dẫn về đây, ta sẽ thưởng cho con. Và quý vị, ngày xưa phương tiện đi không phải dễ dàng như tôi chạy cái rẹt lên ô xin đâu, họ đi xe ngựa, họ đi tàu. Cái anh khờ này đi cầm cái trưởng của ông vua đi cả khắp nam gian tìm có thằng nào trước, không có thằng nào khờ anh hết, ảnh là khờ nhất đó. Rồi anh nhớ vua quá, anh về, anh về tới vua thì cái anh bỏ cái cây gậy mà vua ra anh để trong phòng, anh tới anh thăm vua, thì anh vô chào vua, thì vua nói ủa sao con đi đâu mà lâu quá vậy con, ta nhớ con quá. Thì thằng khờ nói dạ con cũng nhớ vua nữa, nhưng mà bây giờ ta đi rồi, ta sắp đi rồi con. Thì thằng khờ nó hỏi cho vua, dạ thưa vua, vua đi đâu? Ông vua nó lắc đầu không biết đi đâu. Rồi nó thằng khờ nó hỏi về nơi mà vua đến đó, là hoàng hậu với công chúa hoàng tử có đi theo? Ông lắc đầu cũng không. Rồi nó hỏi chứ cái nơi mà vua sắp đến đó, dân tình thế sự như thế nào vua có biết không? Nó không, ông cũng lắc đầu luôn. Các quý vị biết không, nó đường quỳ đó, nó vù nó chạy về, nó lấy cái gậy nó tới nó ra. Nó có thưa vua ơi, con đi khắp cả nhân gian, con tìm không có ngào thằng khờ hết. May quá con về triều đình gặp vua, không có ai mà khờ bằng vua hết trơn. Con trao cái gậy này của vua. Đi mà không biết đi đâu quý vị. Ngày hôm nay có những tôn giáo mà khi họ đám tang đó quý vị, họ là đám tang đó, họ sợ cái chết vô cùng, mà đi rồi không biết mình đâu. Nhưng mà tạ ơn Chúa, chúng ta có Chúa, chúng ta sẽ biết mình đi đâu. Và rồi chúng ta có sự trông cậy từ nơi Chúa, chúng ta sẽ gặp những người mà đã đi trước. Quý vị thấy không? Thì đây là cái điều mà chúng ta phải cần giới thiệu cho đồng bào Việt Nam chúng ta. Không thể nào chúng ta giấu giếm được. Đó mà đó là đại mệnh lệnh mà Chúa giao cho chúng ta. Thì đó là cái điều mà chúng tôi thưa với quý vị chiều hôm nay. Cảm ơn Chúa. Cũng trong câu 14 thì Ông nói là bươn theo sự đằng trước. Bươn theo sự đằng trước có nghĩa gì quý vị? Có nghĩa là chúng ta luôn luôn hướng về phía trước. Sứ đồ Phao-lô khi nói với người con trai thuộc linh của ông là Timôthê, ông nói cái gì? Con hãy trở nên một người lính giỏi. Ở đây chắc tôi nghĩ là có các quý vị cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Một người lính giỏi thì là gì? Khi ra trận không để cuộc đời nó làm rủi mình, không để cái sự chung quanh nó làm cho chi phối mình, mà mình phải hướng về phía trước, phải làm những công việc mà đã được giao phó. Hướng về phía trước nó còn có một điều nữa, dạy cho chúng ta một điều nữa là chúng ta phải bền bỉ tiến tới, không bỏ cuộc. Thưa quý cụ, quý em, bà, chị em, cuộc đời theo Chúa không phải là dễ dàng đâu. Tôi nãy có tâm tình với Tài Hòa rồi. Cuộc đời theo Chúa chúng ta không phải là chúng ta đi trên con đường trải hoa đâu. Nhưng mà những người đi con trên đường đó có những tấm lòng nở hoa. Bởi vậy ngày hôm nay, vào sáng trường học đường Chủ Nhật, tất cả thời đại đế quốc nào rồi cũng qua hết. Chỉ có nước Chúa là còn mãi đời đời. Vì lý do đó, đi trên con đường trong gai vậy, biết bao nhiêu trong gai, nhưng mà những có những tấm lòng nở hoa. Vì lý do đó đạo của Chúa vẫn còn tới ngày hôm nay. Biết bao nhiêu người Việt Nam có thể thấy được Chúa. Nhiều người đã nhận lãnh phước hạnh qua cuộc đời theo Chúa của họ thế nào. Vì vậy xin Chúa cho mỗi người chúng ta bền bỉ tiến tới, để rồi chúng ta có thể đạt được mục đích. Thưa quý cụ, quý quà, chị em, cái phần thứ tư tôi đi nhanh chút xíu là xác nhận rõ mục đích. Ở đây sứ đồ Phao-lô muốn xác nhận rõ mục đích, và mỗi chúng ta và chính mình, vợ chồng chúng tôi cũng vậy, chúng ta cũng phải cần xác nhận rõ mục đích của chúng ta, Chúa tạo cho chúng ta để làm cái gì. Chúa đặt để quý vị, quý cụ, quý anh bà, chị em tại hội thánh Oxy này để làm cái gì? Trong Thi Thiên đoạn 30, Thi Thiên 39, 139 câu 13, câu 14 nói như vậy. David nói rằng: chính Chúa đã nắng lên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên một cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. David nói rằng sự hiện diện của ông, hiện hữu của ông cũng như chúng ta ngày hôm nay không phải là vô cớ. Chính Chúa đã trực tiếp can thiệp vào đời sống của chúng ta. Vì vậy Ngài có mục đích cho chúng ta trong cuộc đời của mỗi người chúng ta đây. Thưa quý cụ, quý ông bà, chị em, xin Chúa cho chúng ta xác nhận rõ mục đích của chúng ta. Và đặc biệt như tôi đã thưa, Chúa đặt để quý vị tại hội thánh Austin này để làm cái gì? Mình phải xác nhận cái rõ mục đích. Ở trong Esai thì đoạn 43, quý vị không có thì giờ đọc lắm, câu 21 thì nói gì? Ta đã làm nên dân này cho ta, nó sẽ hát ngợi khen ta. Mục đích của Chúa chọn dân Do Thái là để họ ngợi khen Chúa, để muôn dân được phước qua sự ngợi khen của họ. Chúa chọn dân Do Thái để Ngài ban phước cho họ và trở nên nguồn phước cho muôn người, nhưng họ không thấy được điều này. Tôi cầu xin Chúa cho quý vị, quý ông bà, chị em, chúng ta thấy rõ cái mục đích chúng ta, Chúa đặt cho chúng ta để làm cái gì. Có một bài thánh ca mà tôi rất thích, tôi hồi nãy tôi muốn nói là Hoàng sẽ đàn cho tôi hát, nhưng mà tôi nghĩ không có thì giờ, thành ra tôi không dám nói. Nhưng mà bài đã hát, bài 467 của vị, cái dòng thứ nhì của bài hát như vậy: xin cha yêu thương tha tội con, với những ý nghĩ sai lạc xưa, coi thân đây là như của con. Nhưng thưa quý cụ, quý bà, chị em, có phải là của mình không? Bây giờ mình ngồi đây, có thân thể này phải của mình không? Không, mà là của Chúa. Phải không quý vị? Quý vị có amen cái đó được không? Dạ, cảm ơn quý vị. Cuộc đời của chúng ta là cuộc đời thuộc về Chúa. Chính Ngài đã mua chúng ta bằng tình yêu của Ngài. Ngài có quyền nhất nha. Nhưng mà mỗi lần tôi nhìn thập tự giá đó quý vị, đây là sự thánh khiết và tình yêu của Chúa thể hiện đó quý vị. Chúa không yêu chúng ta bằng lời mà bằng hành động. Chúa mua chuộc chúng ta bằng tình yêu của Ngài. Chúa có quyền phán là chúng ta tin Chúa, là chúng ta phải tin Chúa. Nhưng mà Chúa không muốn chúng ta trở thành người máy. Chúa muốn chúng ta yêu mến Chúa. Quý vị các đây, các bà, các ông có con đó, khi mà con trai, con gái mình nó tới nó hôn mình, nó cảm ơn Chúa, cảm ơn ba mẹ vì đã công sanh thành dưỡng dục, và ngày hôm nay nó lên người, thì cái hôn nó mới có giá trị, phải không quý vị? Chứ còn bị bỏ lại đây hôn ba má cái thì nó cũng phải hôn vậy thôi, nhưng mà thật sự nó không có giá trị gì hết. Phải nói lên cái tấm lòng yêu mến Chúa quý vị ơi. Tôi chỉ cả, nhà chúng tôi nói đùa với hậu thánh chúng tôi là suốt đời chúng tôi làm ông nội đó, là tại vì giờ con trai không, cha không giống kiêu ngạo đâu. Nhà có nhiều người nghe hiểu lầm tôi tưởng tôi kiêu ngạo, không phải, là cha có bốn, Chúa cho chúng tôi có bốn cậu con trai, nên là sẽ là ông nội chứ không có ông ngoại được. Nên là với lý do đó mà chúng tôi cũng thưa với Chúa là xin Chúa giúp cho chúng ta mỗi người, chúng ta phải làm thế nào mình dạy dỗ con cái mình bằng tình yêu thương, để rồi xuống một ngày nó sẽ lớn lên và nó sẽ cảm ơn Chúa và cảm ơn cha mẹ. Quý vị có biết không, mỗi lần ngày bữa đây của con chúng tôi đó, là tôi tạ ơn Thượng Đế đã cho đứa con trai ra vào trong gia đình của chúng tôi. Ở Việt Nam mình, tôi thưa với quý cụ anh bà chị em tha tội cho tôi nha, coi con nít không ra gì hết trơn, tội quá quý vị. Quý vị vô tình giết cái cuộc đời của nó ngay từ trong lúc nhỏ. Con nít nó có nhiều điều quý vị, nó chúng tôi học với con của tôi nhiều lắm. Tôi có thằng út mà nhà tôi con, cái thằng đó rồi nó lý sự, nó hỏi đủ thứ quý vị, nó hỏi nhiều cái mình không cẩn thận là mình không trả lời được đó. Tại ngày hôm nay chúng ta không phải nói gì, they don't do what you tell them to do, they do what you do. Thành quý vị, những người gia đình trẻ có con hay những quý vị lớn cũng vậy nữa, phải nhớ rằng một điều, chúng ta qua cái xứ này là như vậy quý vị ơi. Thì cuộc đời này không phải là của mình, mà cuộc đời của Chúa, và Chúa mua chuộc chúng ta bằng chính quyết của Ngài. Đó là mục đích mà Chúa chọn chúng ta, và chúng ta phải chú tâm vào cái việc, cái mục đích của mình. Mỗi người chúng ta luôn tự hỏi rằng, lạy Chúa, Chúa muốn con làm chi? Chúa đang nói gì về cuộc đời của quý vị và tôi? Chúng ta đang làm đẹp lòng ai? Chúng ta nhiều khi nghĩ là chúng ta phải đem đẹp lòng những người xung quanh anh em, cái đó đúng không, có gì sai quý vị? Nhưng mà điều tối cao trên hết, chúng ta phải làm đẹp lòng Chúa. Có câu chuyện mà tôi nhớ hoài, đây là một hình ảnh hết sức là tuyệt đẹp quý vị ơi. Không biết tôi có thưa quý vị ở đây, tại vì có nhiều lần tôi lên đoàn ở đây trong đoàn nam giới đó, thì tôi có lần mục sư, ông bà mục sư và ban chấp hành cho phép tôi thưa quý vị, mà nếu tôi có nói lần thứ hai thì cũng không sao đâu quý vị. Những câu chuyện hay mình nghe nhiều lần càng tốt hơn nữa. Dạ. Có một nhạc sĩ dương cầm trong buổi hòa nhạc, khi mọi người đứng lên vỗ tay ông và tán thưởng ông, thì vị nhạc sĩ này vẫn ngồi im lặng. Nhưng mà âm đàn lần thứ hai thì người nhạc sĩ này đứng lên tươi cười và chào đón mọi người. Sau buổi hòa nhạc thì có một người tới hỏi anh, lần trước anh đàn hết sức là hay, chúng tôi tán thưởng anh, vỗ tay tán thưởng anh vẫn yên lặng, nhưng lần thứ nhì thì anh cũng rất hay, nhưng mà tại sao anh đứng lên? Thì quý vị biết cái người nhạc sĩ nói gì? Ông đã ôn tồn và ông thưa với cái người đó, thầy của tôi đừng ngồi ở trên kia, đôi mắt của tôi hướng về thầy của tôi, và lần thứ nhất thì thầy tôi ngồi yên, nhưng mà lần thứ nhì thì thầy tôi đứng dậy mỉm cười, và đó là cái điều mà tôi làm, tôi mong ước là làm sao đẹp lòng của thầy tôi. Đó có phải là cái điều mà chúng ta mong ước, chúng ta phải thưa với Chúa rằng chúng ta sẽ làm đẹp lòng Chúa không? Chúng ta có thể thưa với Chúa là con chỉ mong làm sao để được đẹp lòng Chúa, và chỉ có Chúa và một mình Ngài mà thôi. Chúng ta hướng về Chúa là như vậy. Người con người mà người ta còn vậy mà, ông thầy của tôi đương ngồi ở trên, và đôi mắt tôi hướng về thầy của tôi. Chúng ta là Chúa, Chúa trên muôn Chúa, vua trên muôn vua. Chúng ta phải làm điều này. Nếu chúng ta không làm được thì xin Chúa thêm sức cho chúng ta. Nếu quý vị đã làm được rồi, hallelujah, xin Chúa thêm sức cho chúng ta tiếp tục làm trong đời chúng. Cuộc đời theo Chúa chúng ta, như Chúa đã tôi đã thưa với quý vị hồi nãy đó, Chúa mua chuộc chúng ta bằng quý của Ngài. Cái chức, cái địa vị chúng ta quan trọng lắm quý vị ơi, quan trọng vô cùng. Thành vì tôi thưa với quý vị, đừng có vì tình cảm Có những người ngày hôm nay, có những người họ sa vào tình cảm mà họ bỏ Chúa. Có những người vào tiền bạc họ quên Chúa. Có những người vào cái vấn đề địa vị hào quan họ cũng bỏ Chúa. Việt Nam mình có chữ T là tình, tiền và tội lỗi. Chữ Mỹ qua bên đây tôi cũng học được một điều là chữ R đó quý vị. Chữ G đó, cái chữ thứ nhất là girl, là quý mình là đàn bà. Xin lỗi quý bà nha. Đã làm biết bao nhiêu người, cả hàng triệu người đàn ông phải chết. Quý vị có nhớ cái anh chàng mà ở Pháp đó, là ảnh là IMF đó, là ảnh là chủ tịch về tiền bạc International Money Fund đó, mà khi qua bên New York lãng quản làm sao đó, mà ảnh đó là tổng thống Pháp tương lai đấy, chị đọc đấy, là chị đọc rồi đó, quý vị thấy không? Cũng có phải là girl không? Đó. Cái chữ chi thứ nhì là gold, là vàng bạc. Ma quỷ nó khôn lắm quý vị ơi. Ngày hôm nay chúng ta có tiền bạc, chúng ta có vợ đẹp con xinh, thì nó cho chữ rê thứ ba. Chữ rê thứ ba là glory, là hào quang, là địa vị. Mà ba cái chữ rê đó, cũng như ba chữ T của mình đó, nó giết hàng triệu người đàn ông quý vị. Thành ra tôi thưa quý vị ở đây, quý cụ, quý ông bà chị em, những người đàn ông cũng như đàn bà cũng vậy, đừng có vì bất cứ điều gì trên trần gian này mà có thể đánh đổi được. Vì cái điều mà Chúa chuộc chúng ta hết sức là cao quý, cái địa vị chúng ta hết sức cao quý quý vị. Thành vì đừng có bất cứ một điều gì mà chúng ta có thể bỏ Chúa được. Tôi xin kết luận ở đây. Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta như sứ đồ Phao-lô nhận biết rằng mình quá yếu đuối, quá mỏng manh trước mặt Chúa, chưa đạt được điều mình cần có. Mỗi chúng ta trên con đường chạy, và phải chạy làm sao để hoàn tất sứ mạng mà chính Chúa Giê-xu đã giao phó cho mình. Hãy chạy làm sao để cho con cái mình, chúng nó sẽ thấy rồi tiếp tục chức vụ mình. Hãy chạy làm sao để rồi chúng ta có thể trao cây gậy cho người tiếp tục tiếp nối chức vụ của mình. Cầu xin Chúa cho chúng ta mỗi người tại Hội Thánh Austin làm một điều đó là quên lửng việc ở đằng sau mà bươn theo sự đằng trước, nhắm mục đích để mà chạy, để vượt giải và sự kêu gọi ở trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ, làm vinh hiển Chúa, để rồi chúng ta sẽ gặp Chúa một cách vui mừng. Quý vị tin hay không tin là cái quyền của vị, rồi đây tất cả chúng ta đều gặp mặt Chúa. Quý vị có tin đó không? Thì khi chúng ta gặp mặt Chúa rồi thì chúng ta hãy sửa soạn để gặp Chúa một cách vui mừng, chứ không phải để gặp Chúa rồi bị Chúa quở trách. Amen.